Ngoại tình được nhà Phật coi như kẻ sát nhân. Về tội ngoại tình, điều luật mới nhất quy định tội ngoại tình có thể bị phạt tù đến 3 năm. Còn về mặt đạo lý, cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật ví người vợ hoặc người chồng ngoại tình là kẻ sát nhân phá hủy hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Trong bất cứ thời đại nào, dù là đàn ông hay phụ nữ ngoại tình, thì nó luôn là thủ phạm phá hủy hôn nhân, làm tan nát gia đình. Về mặt pháp luật, điều luật mới nhất quy định tội ngoại tình có thể bị phạt tù đến 3 năm. Về mặt đạo lý thì sao? Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã đề cập đến vấn đề ngoại tình và hệ lụy của nó. Ví như một người vợ ngoại tình được ví như một người vợ sát nhân. Tương tự, một người chồng ngoại tình cũng giống như một người chồng sát nhân vậy. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã cho rằng có 7 loại vợ. 1. Là vợ sát nhân. 2. Là vợ ăn trộm. 3. Là vợ kiêu sa. Đây là 3 loại vợ không tốt. Loại 4, 5, 6 và 7 đó là vợ như mẹ, em út, bạn bè, người phục vụ là những người vợ tốt. Trong 7 loại vợ trên, vợ sát nhân được giải thích như sau. Người vợ có tâm địa độc ác, có ý xấu, không có lòng thương, bỏ rơi chồng mình, yêu những người đàn ông khác, một dâm nữ, chỉ muốn làm phiền lòng người. Đây là loại vợ sát nhân. Như vậy, theo đó, một người vợ ngoại tình được coi là vợ sát nhân, tức là họ là nguyên nhân phá hủy gia đình. Việc giáo dục hôn nhân theo tinh thần của lời Phật dạy không chỉ dừng lại ở nữ giới mà bao trùm cả nam giới. Một thành phần quan trọng không thể thiếu trong việc tạo dựng hạnh phúc lứa đôi. Nói cách khác, để đời sống hôn nhân được loan phụng, hỏa minh, trăm năm hạnh phúc, cả đôi bạn đời phải biết từ bỏ các thái độ, lối cư xử phụ tình, phụ bạc, tiêu xài phung phí, của cải, của chung và muốn làm xếp của người kia. Thêm vào đó, đôi bạn đời phải biết lo lắng và chăm sóc cho nhau như cha mẹ của nhau, chung lo cho con cái. Cả hai phải sống với thái độ tận tâm giúp đỡ nhau trong đời để cùng thăng hoa. Cả hai phải biết chăm sóc, lo lắng và chu đáo cho nhau như người em gái lo cho anh trai hay như người anh trai lo cho em gái của mình. Cả hai phải xem nhau như hai người bạn đồng hành trong mọi lĩnh vực, phù sướng, phù tùy và ngược lại. Và không kém phần quan trọng, cả hai phải biết sống và thái độ dâng hiến cho nhau và vì nhau như người hầu lo cho chủ nhân của mình. Dựa trên tinh thần giáo dục của bài kinh, chúng ta có thể quy ra 7 loại chồng tương ứng với 7 loại vợ. Đó là chồng như kẻ sát nhân, chồng như người ăn trộm, chồng như chủ nhân, chồng như người cha, chồng như người anh trai, chồng như người bạn và chồng như người hầu. Và vì thế, chồng ngoại tình vì thế cũng được xem là chồng sát nhân. Liên hệ với thực tế, không ít gia đình đã đứng trên bờ vực thẳm khi có chồng hoặc vợ ngoại tình. Nhiều người bao biện rằng đàn ông ngoại tình chỉ vì lý do tình dục nên tội ngoại tình của họ, bởi thế sẽ nhẹ hơn phụ nữ. Nhưng trên thực tế, đàn ông hay phụ nữ ngoại tình đều gây ra những hệ lụy nặng nề cho gia đình. Khi người chồng ngoại tình, đầu tiên là vợ của anh ta đau khổ, người vợ bất an sẽ làm cho bầu không khí gia đình đó bất an. Bởi vậy, việc người chồng ngoại tình không chỉ làm cho người vợ đau khổ, mà tất cả những thành viên trong gia đình đó đều bị liên lụy. Ngay cả chính anh ta cũng phải đứng trong vũng lầy bất hạnh đó. Khổ đau do ngoại tình gây ra vì thế như một loại virus. Nó có khả năng lây lan rất nhanh và phá hủy hạnh phúc gia đình. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng sự đèo bỏng hay xuất hiện của người thứ ba luôn khiến cho một gia đình phải đối diện với bờ vực thẳm. Trong điều đạo đức thứ ba, Phật quy định rất rõ khế ước hôn nhân chung thủy, một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc giữa hai trái tim yêu thương. Nhưng trong quá trình sống thì những vấn đề phát sinh rồi tương quan xã hội, sự khác biệt về cá tính và nhiều tác động khác đã làm cho một trong hai người đã không giữ được sự chung thủy nữa. Khi người chồng hoặc người vợ ngoại tình, sự cố sẽ khiến cho người còn lại nghĩ rằng mình là nạn nhân, mình là người bị bỏ rơi, yêu thương của vợ hoặc chồng đối với mình không còn nữa. Lúc này, không chỉ người bị phản bội mà các thành viên trong gia đình đó sẽ bị kéo vào tâm trạng như ngồi trên đống lửa của người bị chồng hoặc vợ ngoại tình. Ngoại tình vì thế là nguyên nhân đẩy một gia đình đang bình an vào sóng gió và bão táp. Gia đình như vậy thì còn đâu gọi là hạnh phúc nữa. Ngoại tình phá hủy hôn nhân theo cách như vậy. Cái giá của ngoại tình. Tội ác làm ô uế con gái nhà người ta sẽ bị đày đọa dưới địa ngục trong 500 năm. Sau đó anh ta có thể phải mang thân trâu ngựa trong 500 năm nữa. Trước khi được chuyển sinh thành người, thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm nghề kỹ nữ. Thân em như quả mít trên cây, xa nó dù gì, múi nó dày, quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay. Bài thơ trên thể hiện mong muốn về sự nghiêm túc chung thủy trong tình yêu và hôn nhân trong truyền thống người Việt. Nhưng giá trị thủy chung trong tình yêu và hôn nhân đang bị băng hoại. Lý do là vì sao? Nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Xã hội đang nhức nhối với vô số vụ đánh ghen phá thai tăng đột biến. Đời sống gia đình đang lung lay. Nạn ngoại tình xảy ra nhiều. Mới đây hậu quả của việc ngoại tình bị đẩy lên đỉnh điểm của trầm trọng. Ở quận Sơn Trà, tỉnh Đà Nẵng, sinh năm 1986, đã có vợ con. Phan Minh Tuấn đã dùng búa đinh giết nhân tình đang có thai 2 tháng để giấu vợ vào ngày 3 tháng 11 năm 2013. Một ngày, ngay sau khi gây án, Tuấn đã bị công an bắt. Cô nhân tình bị chết trong tức tưởi, oan uổng. Đó là quả báo nhãn tiền của việc ngoại tình. Trong bộ Nền tảng Phật giáo, quyển 3 nói về hành giới, có nói với 20 loại con gái mà con trai không được quan hệ. Trong đó có trường hợp con gái có bố mẹ chăm sóc như chị Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân của vụ án đau lòng này. Tội ác đã làm ô uế con gái người ta sẽ bị đày đọa dưới địa ngục trong 500 năm. Sau đó, anh ta có thể phải mang tấm thân trâu ngựa trong 500 năm nữa. Trước khi được chuyển sinh thành người, thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm nghề kỹ nữ. Nếu ai đó bày mưu thông dâm với một quả phụ hay ni cô, làm bại hoại nhân luân, người đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục trong 800 năm. Sau đó, anh ta có thể đầu thai thành lợn hoặc dê để bị mổ lấy thịt trong 800 năm tiếp theo. Đến khi lại được mang thân người, anh ta có thể bị đau khổ vì tàn tật, quyến rũ người có địa vị cao hay trẻ nhỏ. Làm bại hoại cương thường sẽ khiến người đó chịu đau khổ dưới địa ngục trong 1.500 năm. Đến khi lại được mang thân người, người đó có thể bị chết trong bụng mẹ hay chết non, tức là có một đời sống cực ngắn. Tất nhiên, những quả báo này không phải là toàn bộ, mà có thể khác nhau tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội tà dâm. Ở trường hợp của Phan Minh Tuấn, vì gặp phải bạn bè xấu lôi kéo trở thành nghiện game, đời Tuấn trượt dốc từ năm cuối cấp 3, đi vào ngõ cụt tối tăm, không nghề nghiệp ổn định, ăn học không tới nơi tới chốn, kinh tế hôn nhân khó khăn. Sau khi có thêm con trai 3 tuổi, khiến gã thanh niên trẻ chán nản thực tại, càng chìm sâu vào Internet và tìm kiếm sự an ủi. Trên hết, tâm lý chung chung của đàn ông con trai thường tình thích đi theo đuổi sự mới lạ ngọt ngào bên ngoài. Nếu vợ không đủ hiểu biết thế nào là lạt mềm buộc chặt, nhưng đàn ông không vì phụ nữ bên ngoài mà bỏ vợ con. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngoại tình gây nhức nhối ở trong xã hội hiện nay. Đa số những vụ ngoại tình đều được giải quyết êm thấm khi người trong cuộc khôn ngoan đóng cửa bảo nhau. Sở dĩ đàn ông phải lén lút trong ngoại tình đến nỗi phải giết nhân tình để giấu vợ như Tuấn, vì từ sâu trong tiềm thức họ cũng biết việc này đáng xấu hổ, trong khi cái tôi sĩ diện của người đàn ông phàm tục lớn vô cùng. Những người nông cạn vô minh như vậy, đâu ngờ nhân quả luôn ở ngay trước mắt. Chiều ngày 4 tháng 11 năm 2013, một ngày sau khi gây án, dù Tuấn vẫn bình thản đi làm, sau khi giấu hung khí dưới máy giặt ở nhà, công an vẫn điều tra ra và đến cơ quan bắt giữ tại chỗ, gia đình Tuấn và mọi người đều sững sờ và nhục nhã. Vậy là, để giữ sĩ diện cho riêng mình, Tuấn đã làm người thân mất hết thể diện vì bố Tuấn là cán bộ an ninh của phường Sơn Trà. Gia đình khá cơ bản, có nhiều đóng góp cho địa phương. Bản thân Tuấn từ bé là con ngoan trò giỏi, theo lời bà Phan Thị Hồng, cô ruột của hung thủ kể lại. Giải pháp nào cho nạn ngoại tình? Đó là một hành động nông cạn do sự vô minh, vô nhân đạo, vô học sai khiến. Giá như anh ta được ăn học, anh ta sẽ biết pháp luật, trừng trị tội giết người nghiêm minh và nhanh chóng như thế nào. Vì từ bé anh ta không hề hư hỏng. Khi ấy, nếu biết cô gái có thai, Tuấn nên nói với gia đình một tiếng, rồi mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết êm thấm. Giá như Tuấn biết được, đến pháp luật, để hiểu tội ngoại tình xấu xa như thế nào. Giá như Tuấn biết được, đến Phật Pháp, để hiểu tội ngoại tình gây ra những hậu quả lớn như thế nào. Vậy nên mới thấy việc đưa giáo lý nhà Phật vào chương trình giáo dục học đường vô cùng quan trọng. Vì thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, không phải ai cũng có phúc duyên được ăn học đại học tử tế, lại càng không biết đến chùa chiền như Tuấn, thì họ cũng cần biết đạo lý làm người thể hiện qua ngũ giới ngay trên ghế nhà trường phổ thông tiểu học. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, vậy nên rất nhiều câu lạc bộ thanh niên Phật tử như ở chùa Quán Sứ, chùa Lý Triều Quốc Sư, chùa Bằng và câu lạc bộ Phật tử Hà Nội 14 chữ vẫn đang cố gắng đưa Phật Pháp vào lòng giới trẻ, và giáo lý Phật đã và đang được đưa vào chương trình đại học qua bộ môn cơ sở văn hóa Việt Nam ở khoa thiết kế thời trang Đại học Sư phạm. Đối với cấp bậc tiểu học, chùa Hoàng Pháp đã ấn tống hai tập kinh Nhân Quả, song ngữ Anh Việt có tranh minh họa do Đại Đức Thích Tâm Lợi chủ biên, với mục đích lan tỏa Phật Pháp đến với tuổi trẻ một cách tự nhiên. Những cuốn sách như thế thường được tặng cho những thực khách đến với quán cơm chay Hương Tâm, ngõ 377, đường Giải Phóng, Hà Nội. Xã hội Việt Nam cần lắm những việc làm thiết thực như thế được nhân rộng, đẩy mạnh hơn nữa. 20 quả báo nặng nề của tội tà dâm, ngoại tình theo lời Phật dạy. Theo quan niệm nhà Phật, bất cứ việc gì trái đạo lý luân thường đều phải chịu báo ứng, trong đó ngoại tình chịu quả báo rất nặng. Người xưa có câu nhân nào quả đó. Con người khi sinh ra trên cõi đời này không mang theo thứ gì, và khi rời đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Nhưng có những thứ có thể hủy hoại vận may của chúng ta ngay trong đời này. Có câu chuyện cổ như có liên quan đến quả báo. Bùi Trương là người sống tại Hà Đông của tỉnh Sơn Tây. Cha anh có người bạn rất được kính trọng là một vị sư Phật giáo tên là Tân Giao. Ông ta đoán vận mạng rất giỏi khi xem tướng. Một lần nọ, ông có xem vận mạng cho Bùi Trương. Theo lời của nhà sư Tân Giao là Bùi Trương có trán tròn và đầy đặn thì sẽ được kết quả tốt về sự nghiệp. Bùi Trương đã yên bề gia thất với người vợ hiền của mình tên là Lý Thu Thảo. Năm sau, Bùi Trương đi nhiệm chức ở Thái Nguyên và để vợ ở nhà. Vài năm sau đó, nhà sư Tân Giao rất ngạc nhiên khi gặp lại Bùi Trương lần nữa. Nhà sư kêu lên, mấy năm trước đây khi nhìn anh, tôi có nói là anh sẽ đạt được danh vọng và giàu sang, nhưng không biết tại sao vận mạng của anh đã trở nên xấu tệ như thế này. Anh đã có vầng trán tròn đầy đặn, nhưng mà bây giờ trán đã bị lõm xuống, cộng thêm tôi thấy vết đen trong hai lòng bàn tay của anh. Những dấu hiệu đó hiện rõ sự nguy hiểm của mạng sống của anh hãy coi chừng. Sự thay đổi trầm trọng của gương mặt anh chỉ có thể nói lên là anh đã làm việc gì trái với đạo lý. Sau khi nghe lời cảnh báo, Bùi Trương bắt đầu hồi tưởng về hành vi của mình trong những năm qua ở Thái Nguyên. Anh thú nhận đã có ngoại tình ở Thái Nguyên và khăng khăng là mình không có làm gì khác trái với lương tâm. Nhà sư thở dài và nói với anh, đáng lẽ anh có được tương lai tốt đẹp, nhưng anh không có giữ gì nó. Vì sự ngoại tình đã hủy hoại vận tốt của anh, thật là tội nghiệp. Người xưa có câu nhân nào quả đó. Con người khi sinh ra trên cõi đời này không mang theo thứ gì, và khi rời đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Ngày nay vì không tin vào nhân quả, khi việc không hay xảy ra với chúng ta lại nghĩ nó là ngẫu nhiên, là vận rủi thuần túy. Nhưng biết được luật nhân quả rồi, hiểu được quy luật được mất, thì chúng ta có thể nắm lấy vận mệnh của mình, kiềm chế dục vọng để tạo dựng đức, tiêu trừ nghiệp để chuyển hóa nghiệp, và cuối cùng cải mệnh của mình bằng việc khi rời cõi trần thế này chỉ mang theo một thứ đức. Người phạm tội tà dâm ngoại tình sẽ phải chịu 20 quả báo sau đây. 1 là người có nhiều oan trái. 2 là người có nhiều thù ghét. 3. Là người nghèo khổ thiếu thốn. 4. Là người ngủ không được an lạc. 5. Là người thức không được an lạc. 6. Là người không tránh khỏi 4 cõi ác giới: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. 7. Là người ái nam ái nữ, không phải đàn ông cũng không phải đàn bà. 8. Là người có tính hay nóng giận. 9. Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn. 10. Là người có tính không minh bạch hay che giấu tội lỗi. 11. Là người có thân hình tật nguyền xấu xí. 12. Là người có sắc diện mặt mày sầu não khổ tâm. 13. Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ không tin tưởng. 14. Là người khuyết tật đuôi mù câm điếc. 15. Sinh làm người đàn bà, tiền kiếp là người đàn ông. 16. Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 17. Là người không biết đủ, sống cực khổ. 18. Là người sống nơi nào cũng không được an lạc. 19. Là người gặp nhiều tai hại oan trái với mọi người. 20. Là người sống xa người thân yêu hay bị ruồng bỏ. Ngược lại, những người đoan chính, sống chân thành tử tế chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Cốt lõi của những lời Đức Phật dạy có thể được diễn giải như sau: hãy giúp ích cho tha nhân. Nếu bạn không có khả năng giúp ích cho người khác, thì ít nhất là bạn không làm gì gây tổn hại cho người khác. Những hành động tổn hại không những gây bất ổn cho sự khang lạc của người khác, mà còn tạo nên những tập khí xấu xa, khiến cho chúng ta phải chịu những điều bất hạnh trong tương lai. Những hành động lợi ích sẽ làm cho tha nhân có nhiều hạnh phúc hơn, đồng thời giúp cho chúng ta có nhiều an lạc hơn trong tương lai. Trước khi chúng ta tìm hiểu quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề đạo đức trong tình yêu, chúng ta cần tìm hiểu một số nguyên lý cốt lõi của tư tưởng nhà Phật. Những nguyên lý cốt lõi này gồm nguyên lý vận hành của nhân quả và những yếu tố xấu do những trạng thái tâm lý nhiễu loạn như tham đắm mang lại. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về hai nguyên lý này trong những chương sau. Ở đây chúng ta chỉ lược ghi lời dạy về những hành vi tình ái không sáng suốt được chép lại trong tác phẩm Con đường Tiệm chứng của tổ sư Tsong Khapa. Với tư tưởng Phật giáo làm nền tảng, chúng ta có thể chiêm nghiệm vấn đề đạo đức trong tình yêu. Khi Đức Phật nói về hành động tình ái không sáng suốt, thì điểm chính yếu mà Đức Phật khuyên là không nên ngoại tình. Ngoại tình tức là trường hợp một người đã thiết lập quan hệ tình ái chính thức với người này nhưng lại thực hiện hành vi tình ái với người khác, hay trường hợp một người còn độc thân nhưng lại thực hiện hành vi tình ái với người đang có quan hệ tình ái chính thức khác. Đây là hành động có hại vì nó quấy nhiễu đời sống của nhiều người. Chúng ta, người có hành vi tình ái với chúng ta, người có hôn nhân chính thức, những đứa con và những người có liên quan khác trong gia đình, họ sẽ có những cảm giác bị tổn thương ghen tị, mất lòng tin vào những vấn đề khó khăn khác trong cuộc sống. Ngoại tình có thể khiến cho người ta nói dối, nói tránh né, nói thô bạo và có thể đưa đến việc giết người. Mặc dù đông đảo trong chúng ta sống trong thời đại tự do yêu đương và có đủ lý lẽ để trình bày nhiều tư tưởng tốt đẹp về tự do tình ái, nhưng có lẽ là chúng ta nên sáng suốt nhìn lại vấn đề này, một vấn đề đã được con người trau chuốt và trang trí bằng rất nhiều mỹ từ. Tự trong thâm tâm chúng ta thực sự cảm giác như thế nào khi người bạn đời của chúng ta đang có mối quan hệ với người khác? Thực sự chúng ta có cảm thấy tội lỗi hay không vì chúng ta không trung thành với người bạn đời của chúng ta? Rõ ràng là ngoại tình có ảnh hưởng xấu, trầm trọng trong đời sống này, và cũng rõ ràng là ngoại tình có ảnh hưởng xấu đến đời sống trong tương lai. Do làm một hành động tổn hại, chúng ta tạo nên một nghiệp xấu và tái sinh vào cảnh giới bất hạnh trong tương lai. Chúng ta sẽ có quan hệ với những người không trung thành và bản thân chúng ta có khuynh hướng tiếp tục ngoại tình trong kiếp sau. Hơn nữa, cảnh giới mà chúng ta tái sinh sẽ u ám và không có hạnh phúc. Vậy thì chúng ta hãy hình dung ra hậu quả của việc này qua những điều đang xảy đến với chúng ta và những người khác, vì những gì mà chúng ta nhận được trong hiện tại chính là kết quả của những hành động mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Cụ thể là thành hôn với một người luôn có những mối quan hệ tình ái lăng nhăng. Cuộc sống vợ chồng vì vậy mà không hòa thuận, nên thường xuyên sống trong bất an và ghen tức. Ngay cả trong những trường hợp ly hôn và lập gia đình trở lại, thì người bạn đời kế tiếp cũng không phải là người trung thành và luôn gian dối. Dù cho là thành hôn với ai, người ấy cũng không có được niềm vui và sự chân thành. Theo giáo lý nghiệp quả, chúng ta có thể nói rằng người này đang phải đền trả nghiệp ngoại tình mà người ấy đã làm trong kiếp trước. Nếu người này không tạo nghiệp xấu trong quá khứ thì tất nhiên không phải lãnh quả xấu. Trong trường hợp đã phạm tội ngoại tình từ trước nhưng đã tẩy sạch những dấu ấn của nghiệp quấy thì quả xấu làm sao trổ ra được như vậy? Hiểu được điều này khiến cho chúng ta quan tâm nhiều hơn tới sự vận hành của nhân quả, đồng thời giúp cho chúng ta quyết định trong những việc lựa chọn hành động theo ý muốn. Vì chúng ta không muốn thọ lãnh những quả xấu, bất hạnh, nên chúng ta sẽ hết sức tránh những nghiệp quấy mới và tẩy trừ những nghiệp quấy mà chúng ta đã lỡ tạo nên rồi. Khá thú vị là Đức Phật không chỉ dạy gì về chế độ đa thê hay đa phu cả. Dường như điều quấy ác chủ yếu trong tình ái là khi chúng ta đi quá phạm vi trong những mối quan hệ mà chúng ta đã công khai tuyên bố với xã hội. Trong nội dung giảng giải về những hành vi tình ái không sáng suốt thì ngoài điều cốt yếu mà người ta phải tránh né là ngoại tình, còn có những lời giảng giải phụ trợ về vấn đề sinh hoạt tình ái trong thời gian không thích hợp, với người phối ngẫu không thích hợp, bằng cách thức không thích hợp và tại nơi chốn không thích hợp. Thời gian không thích hợp, thí dụ như lúc người nữ đang hành kinh, một người phụ nữ không bị xem là nhợ uế khi hành kinh và cũng không bị cấm cản khi thực hành những hoạt động tôn giáo trong thời gian này. Tôi tin rằng lời khuyên nên tránh sinh hoạt tình ái trong thời gian này chỉ vì người nữ không cảm thấy thoải mái mà thôi. Cũng vậy, trong thời gian người nữ đang mang thai thì sinh hoạt tình ái có thể làm cho đứa bé trong thai bào có cảm giác khó chịu. Linh thức của một sinh linh nào đó nhập vào bào thai cũng có những cảm nhận của một cơ thể sống, nên cảm thấy khó chịu khi bị sức ép của những chuyển động do sinh hoạt tình ái tạo nên. Một thời gian không thích hợp khác là trường hợp người bạn đời phát nguyện tu tập bát quan trai giới thanh tịnh trong một ngày. Một trong những giới cần phải được giữ gìn là tránh sinh hoạt tình ái trong 24 giờ. Nếu một trong hai người đã lãnh thọ giới pháp này mà vi phạm giới phạm hạnh trong những ngày hôm đó là một việc làm không sáng suốt. Cũng có những lời khuyên là không nên sinh hoạt tình ái ban ngày. Mặc dù tôi không biết lý do gì tại sao mà lại có lời khuyên như vậy, nhưng có giả thuyết cho rằng khi xưa ở Ấn Độ có nhiều người trong gia đình chung sống trong cùng một gian nhà. Nếu hai người sinh hoạt tình ái ban ngày, nhỡ có ai bất ngờ đi vào thì thật là bỡ ngỡ. Chúng ta cũng có thể giải thích thêm vì thời gian ban ngày là thời giờ dành cho công ăn việc làm. Không nên sinh hoạt tình ái liên tiếp nhiều lần, vì làm như vậy chỉ khiến cho tham ái dục phát triển quá độ mà thôi. Chúng ta có thể chiêm nghiệm, nếu tham ái là một trong những nguyên nhân chính cho chúng ta ở mãi trong vòng sinh tử, sanh lên rồi chết xuống rồi sinh lên, luôn luôn phải đối mặt với những vấn đề lặp đi lặp lại, phải giải quyết mãi trong khoảng thời gian bắt đầu từ cái sanh và tạm kết là cái chết trong mỗi kiếp sống, thì thấy rằng đạo Phật dĩ nhiên là khuyên chúng ta tránh việc tham ái quá độ, đồng thời còn khuyên chúng ta xa lánh tham ái nói chung. Nói đúng ra, đạo Phật dạy cho chúng ta không nên buông lung trong tham muốn, để cứ phải sinh tử luân hồi. Các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đều phát nguyện sống phạm hạnh với quyết tâm giải thoát khỏi vòng sinh tử. Những vị này tìm cách đoạn trừ tham muốn không phải chỉ qua việc giữ giới, mà còn qua việc thực tập thiền định chân chính để làm giảm bớt và chuyển hóa nguồn năng lượng của tham muốn. Nhờ vậy mà những vị ấy có thể nhanh chóng đạt được những chứng đắc tâm linh. Tuy nhiên, không phải mọi người đều toàn tâm toàn lực tu tập theo đạo Phật như vậy. Chúng ta tu tập tùy theo năng lực mà chúng ta có được. Trong trường hợp của cư sĩ thì lời khuyên trên có nghĩa là nên cố gắng giảm thiểu những ham muốn quá độ. Đừng nên tự lừa dối bằng cách nghĩ rằng mình đang tu tập mật tông cấp cao trong khi sự thật là đang sinh hoạt tình dục bình thường. Hãy một mực tôn trọng giá trị của đại giới giữ gìn phạm hạnh, tự vấn bản thân, ta có thể là một tỳ kheo hay tỳ kheo ni không, thì có thể khám phá ra mức độ ham muốn tình dục của mình còn nhiều ít như thế nào. Một trường hợp sinh hoạt tình ái phi thời nữa là khi người bạn tình đang bệnh, vì sẽ làm cho căn bệnh lan rộng hay trở nên càng nặng hơn, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Cốt lõi ở lời dạy của Đức Phật là đừng làm tổn hại những người khác và hết sức làm lợi lạc cho tha nhân. Vì vậy chúng ta không nên sinh hoạt tình dục nếu chúng ta nghi ngờ rằng bản thân mình có bệnh, đặc biệt là những bệnh có thể lây lan cho người khác qua đường tình dục. Tương tự như vậy, để tự thận trọng bản thân, chúng ta cũng không nên sinh hoạt tình dục với người mà chúng ta nghi ngờ hay biết rõ là có bệnh và có thể truyền nhiễm sang bản thân chúng ta. Điều quan trọng là giữ gìn thân thể của chúng ta mạnh khỏe, ngõ hầu tu tập theo những lời Phật dạy và làm lợi lạc cho mọi người. Những người chúng ta không nên có quan hệ tình dục là người có quan hệ gia tộc gần, trẻ em, thú vật, những người giữ giới phạm hạnh và người không đồng ý sinh hoạt tình dục. Loạn luân là một tội lớn vì nó có thể tạo nên những đột biến về di truyền, đồng thời có thể sinh ra một thế hệ con cái bệnh hoạn. Hơn nữa, loạn luân sẽ tạo nên những rối loạn về mặt tình cảm trong tâm thức của cả dòng họ. Hiếp dâm hay quấy rối tình dục trẻ em sẽ gây nên những tổn thương tâm lý và tình cảm của người bị hại. Đức Phật không nói điều gì liên quan đến việc sinh hoạt tình dục trước hôn nhân. Chúng ta có thể suy luận rằng nếu cả hai người ở trong cuộc đều ở tuổi trưởng thành và đồng ý việc đó với đầy đủ ý thức, thì họ đủ tư cách để quyết định và chịu trách nhiệm về hành động của bản thân, miễn là họ đừng làm hại đến người khác. Tuy nhiên, nếu một trong hai người là vị thành niên và đang được sự bao bọc của cha mẹ, và việc quan hệ tình dục sẽ làm cho cha mẹ và gia đình của đứa trẻ đó tức giận, thì người có hiểu biết sẽ không quan hệ tình dục trong trường hợp này vì nghĩ đến sự an lạc của mọi người. Trong hàng ngũ Phật giáo có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề đồng tính luyến ái. Nói chung, Phật giáo rất bao dung và rộng lượng đối với tất cả mọi người. Dù một người bị bệnh đồng tính luyến ái thì người ấy cũng không bị phê phán hay phân biệt đối xử. Tốt nhất là tránh việc thủ dâm. Mặc dù Phật giáo khuyên không nên thủ dâm, nhưng Phật giáo cũng không làm cho người ta cảm thấy tội lỗi khi có làm điều ấy. Đối với con em trẻ tuổi đang độ cường tráng về mặt thể xác thì chúng ta cần phải suy nghĩ cho chín chắn và tìm cách giảng giải cho con em biết phương cách để làm chủ được nguồn năng lượng này, làm cho chúng cảm thấy xấu hổ, tội lỗi với ý nghĩ cho rằng bản thân có những ham muốn mạnh mẽ về mặt thể xác thì không có lợi lạc gì cho chúng cả. Quan trọng là xã hội cần quan tâm đến những người bị AIDS và những người bị chứng bệnh cùng loại. Chối bỏ những người này có nghĩa là đánh mất tính nhân ái của loài người, lãng quên họ có nghĩa là lãng quên trách nhiệm đối với sự kháng lạc của tha nhân. Hơn nữa, chúng ta nên khuyến khích việc phổ biến những thông tin đúng đắn về bệnh AIDS và cách thức sử dụng đúng biện pháp phòng ngừa cho mọi người. Kế hoạch gia đình. Vợ chồng có thể quyết định sử dụng các phương pháp ngừa thai thích hợp cho mình. Phật giáo không chống lại việc này. Tuy nhiên, khi đã cấn thai thì tâm thức một sinh linh đã nhập vào bào thai. Như thế, tốt hơn là hãy sử dụng những phương pháp ngừa thai trước, chớ đừng sinh hoạt tình dục rồi mới uống thuốc trục thai hay nhờ đến y học để nạo phá thai. Việc thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của người chồng hay một người khuyết sanh nào đó dường như không gây nên những hậu quả tai hại cho bản thân hay cho người khác. Dĩ nhiên, những người có liên can trong việc này phải đồng ý và hoàn toàn tự nguyện để tránh phát sinh rắc rối về sau. Quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề đạo đức tình dục và hành vi tình dục dựa trên nguyên lý không làm hại người khác và cố gắng tối đa để làm lợi lạc cho người khác. Phật giáo cũng quan tâm cân nhắc tác dụng của quy luật nhân quả đối với việc nhiều đời, nhiều kiếp, chúng sinh, sinh tử luân hồi. Đức Phật không hề phán quyết độc đoán về những giá trị đạo đức. Đức Phật chỉ trình bày và giảng giải về vấn đề này với mục đích giúp chúng ta tạo ra được những yếu tố đưa đến hạnh phúc và tránh được những yếu tố đưa đến đau khổ. Mỗi người có trách nhiệm về việc cố gắng để có hiểu biết tốt đẹp nhất về những lời Phật dạy và hành động theo sự hiểu biết của bản thân mình. Khi dạy bảo con em của chúng ta về mặt tình dục thì tốt nhất là giải thích cho chúng hiểu được tại sao mà có những lời dạy hay lời khuyên như vậy. Những người trẻ tuổi thường có những ý niệm lệch lạc, méo mó về tình ái. Nếu việc giáo dục về giới tính chỉ là một danh sách chi tiết về những điều không nên làm mà thôi, cha mẹ là những nhà giáo dục cần phải giúp con em hiểu biết để chấp nhận những thôi thúc nhục cảm của cơ thể và những mộng tưởng yêu đương. Cha mẹ và những nhà giáo dục cần phải giúp cho con em hiểu biết để chấp nhận những thôi thúc nhục cảm của cơ thể và những mộng tưởng của yêu đương của tâm lý, mà không làm cho chúng cảm thấy xấu hổ, tội lỗi về những thèm muốn và những mộng tưởng đó. Đồng thời chúng ta cần phải có cách nói mang tính chất xây dựng, để cho con em biết được cách xử lý đối với những ham muốn thuộc thể xác hay tinh thần. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải ưu tiên trên hết.